Thưa quý vị, chúng ta buổi sáng hôm nay tiếp tục học trong sách Giăng đoạn 1 từ câu 14 cho đến câu 18. Đây là tuần thứ tư mà chúng ta học trong phần Kinh Thánh này. Và như chúng ta đã học trong lần trước, thưa quý vị, trong Giăng đoạn 1 câu 14 nói rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xin sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Thưa quý vị, chúng ta đã học ngôi lời là gì? Ngôi lời chính là Chúa Giêsu và cũng là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã lấy thân xác thịt đến thế gian, hay nói một cách khác là Ngài lấy hình người và Ngài đến thế gian và Ngài ở giữa loài người. Ngài đã ở giữa loài người bao nhiêu năm thưa quý vị? 33 năm Chúa Giêsu ở giữa thế gian. Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài cũng là người. Và thưa quý vị, trong phần Kinh Thánh sáng hôm nay, Giăng nhấn mạnh từ câu 14 cho đến câu 18 hai phần. Phần thứ nhất mà chúng ta sẽ học là vinh hiển, và phần thứ hai là ơn của Ngài. Và như quý vị xem lại trong câu 16 đó, thì chúng ta thấy rằng vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ thưa quý vị, ơn hay là ân sủng đó, Giăng viết trong câu 16 này là ơn càng thêm ơn. Thưa quý vị, ơn, ân sủng là điều mà rất là quan trọng cho chúng ta. Không phải là chỉ cho chúng ta mà thôi thưa quý vị, nhưng mà cho cả thế gian cần nhìn thấy nữa. Điều mà Giăng nói tại đây là cách người ta gặp Chúa ngày nay, cách người ta nhìn Chúa ngày nay và cách người ta biết Chúa ngày nay là nhìn xem ơn của Chúa Giêsu và đầy dẫy ân sủng của Ngài. Và điều này đưa chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn nhìn thấy sự vinh quang đẹp đẽ của thiên thượng của Chúa Giêsu thì chúng ta cần nhận biết ân sủng của Ngài. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai là nhìn ân sủng của Chúa Giêsu trong sách Giăng. Thưa quý vị, trong câu 14 theo cái bản dịch mới thì dịch như thế này là chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, vinh quang của Con Một đến từ Đức Chúa Trời, tràn đầy ân sủng và chân thật. Thưa quý vị, đây là một cái nan đề lớn đối với con người, đó là con người có thể nhìn thấy ân sủng của Con của Đức Chúa Trời được không? Thưa quý vị, một trong những điều mà chúng ta chia sẻ với người chưa tin Chúa, chưa biết Chúa là chúng ta nói về sự vinh quang của Chúa cũng như nói cho người ta biết về sự cứu rỗi đời đời có trong Ngài. Và nếu chúng ta đọc trong sách Giăng thưa quý vị thì Giăng nói rất nhiều về ân sủng vinh quang của Chúa. Nhà thần học Hermann Riddebos giải thích rất là nhiều về sách Giăng thì ông nói rằng qua cách mà Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và ở giữa loài người, điều này trực tiếp nói về vinh quang đầy dẫy của Ngài, và đây là sự vinh hiển bày tỏ trước mắt của họ. Cả sách Giăng thì đều chứng minh về điều này. Quý vị hỏi làm sao có thể điều này được? Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng cả sách Giăng đều nói về công việc và lời nói của Chúa Giêsu thế nào, Ngài đã chết và sống lại, và cả câu chuyện là vinh quang của Chúa Cha chiếu sáng rực rỡ trên Chúa Con, tức là Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta có mắt để nhìn thì chúng ta sẽ thấy. Và điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba trong phần này là ơn hay là ân sủng được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Quý vị hỏi tại sao con người cần ơn càng thêm ơn như là điều mà được chép trong câu 16. Có người cần ơn hay là cần ăn sủng để làm gì? Thưa quý vị, Giang trả lời trong phần này: nếu không có ơn, nếu không có ăn sủng, thì chúng ta không thể làm con cái của Đức Chúa Trời được. Quý vị nhớ lại trong câu 12 thì Giang đã nói như thế nào? Trong gian đoạn 1 câu 12, 13 thì Giang nói như thế nào? Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khứ huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời vậy. Sinh bởi Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Và khi chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời, không phải là được ra đời lần đầu tiên. Quý vị thấy ở trong tờ chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó, An Ngọc mới vừa sinh ra cháu bé trai ngày hôm sáng hôm qua. Tôi có gọi nói chuyện thì An cho biết rằng mẹ và con rất là khỏe, rất là tốt, sinh tự nhiên, bình thường. Và cháu bé thì được hơn 5 pound. Sinh ra lần đầu tiên, sinh ra. Nhưng mà thưa quý vị, sinh ra lần thứ hai là sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Và việc sinh lại hay là sinh ra lần thứ hai là công việc hoàn toàn trong ăn sủng của Chúa để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà Chúa làm. Và qua đức tin trong cứu Chúa Jesus Christ. Thưa hội thánh, thỉnh thoảng đôi lúc chúng ta nghe người ta nói, người ta xưng rằng ồ, tất cả chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó có phải là điều Chúa Giêsu dạy hay không? Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ tư. Chỉ những người con cái của Chúa mới thấy được mình là con cái thật của Chúa, thưa quý vị. Chúng ta đọc trong sách Giăng đoạn 8, Chúa Giêsu tranh luận với những người Do Thái, những người mà dạy luật, những người gọi là tin theo đạo, tin theo Chúa Đức Chúa Trời đó. Họ là những người mà có thể nói là biết Kinh Thánh Cựu Ước từ đầu cho tới cuối, và dường như họ là người mà thuộc lòng Kinh Thánh nữa. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời một cách rất là thận trọng, và họ nói họ là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đối diện với họ, nói chuyện với họ, thì Chúa Giêsu nói rằng họ là con cái của ma quỷ. Chúa Giêsu nếu Đức Chúa Trời là cha của các ngươi thì các ngươi sẽ yêu mến ta vì ta đến từ cha. Nói một cách khác, thưa quý vị, những người sùng đạo trong thời của Chúa Giêsu không hoàn toàn, không hẳn họ là con cái của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng chúng ta thấy là họ là những người đã bắt Chúa Giêsu và giết Ngài. Thưa quý vị, đó là tình trạng của nhiều người. Và nếu người nào không vâng theo lời của Chúa Giêsu, nếu không kinh nghiệm được sinh lại lần thứ hai hay là tái sinh đó, và không được đổi mới, nếu không thấy sự vinh hiển của Chúa Giêsu và không tin Chúa Giêsu, thì chưa phải là người mà thật sự con của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong Giăng đoạn 3 câu 3 thì Chúa Giêsu nói rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý vị, điều rất là cần thiết cho một người con cái của Chúa, không phải là được sinh ra đời lần thứ nhất, nhưng mà sinh ra đời lần thứ nhì, hay là được sanh lại, hay là được tái sanh bởi Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Và điều này đưa chúng ta đến điểm thứ năm, là mục đích của Chúa Giêsu cho chúng ta. Thưa quý vị, trong phần Kinh Thánh này chúng ta có thể nói mục đích của Phúc Âm Tin Lành Giăng là để cho chúng ta, để cho con cái của Chúa thấy được sự vui mừng về sự vinh quang của Chúa Giêsu mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Thưa quý vị, trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 17 câu 24, chúng ta có thể thấy mục đích của Chúa Giêsu mà Giăng nói tại đây. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nói rằng: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sang thế. Một trong những mục đích mà chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha là để cho họ ngắm xem sự vinh hiển của Ngài trong lời cầu nguyện của Ngài khi Ngài về với lại Chúa Cha. Thưa quý vị, điều này giúp chúng ta thấy Chúa Giêsu là trọng tâm để chúng ta vui mừng ở trong Ngài. Và điều này đưa chúng ta đến điểm thứ sáu là những trở ngại mà chúng ta cần phải vượt qua. Thưa quý vị, để chúng ta có thể thấy được sự vinh hiển của Chúa Giêsu thì hai trở ngại mà chúng ta cần vượt qua. Thứ nhất là sự vinh hiển con của Đức Chúa Trời cần được bày tỏ trong thế gian để chúng ta có thể nhìn thấy. Và thứ hai là cái màn tối tăm trong lòng của chúng ta cần phải được giải tỏa hay là cần phải được cắt đi. Quý vị nói điều này có thể làm sao được? Thứ nhất, về sự tối tăm của thế gian đã được thắng hơn bởi sự trở thành người của ngôi lời hay là của Chúa Giêsu đã lấy hình xác thịt vào thế gian rồi. Điều này đã được xảy ra và sự tối tăm trong lòng của chúng ta cần phải được vượt qua khi chúng ta được tái sanh lần thứ hai hay là sanh lại đó. Điều này đưa chúng ta đến điểm kế tiếp, điểm thứ bảy là tại sao Giăng đưa luật pháp đã ban cho bởi Môi-se trong câu 17. Thưa quý vị, câu 17 nói rằng: Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Thưa quý vị, trong câu 17 này, nếu một người mà chưa nghiên cứu kỹ thì sẽ cho rằng Môi-se là người ban luật pháp, là người sống trong thời kỳ luật pháp trong Cựu Ước, và Chúa Giêsu là đấng ban ân sủng, và họ cho rằng chúng ta sống trong ân sủng của Tân Ước, và người ta sẽ ngắt ra, chia ra làm hai và cho rằng Cựu Ước là luật pháp và Tân Ước là ân sủng. Thưa quý vị, Giăng nói về cái liên hệ ở đây. Chúng ta biết rằng Môi-se là ai? Môi-se là người mà nổi bật trong Cựu Ước. Nhưng mà đặc biệt, ít người để ý đến, thưa quý vị, Môi-se là người mà mong muốn được xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể rằng nếu một người mà được nhìn thấy Đức Chúa Trời mà sống đó, thì phải nói là Môi-se. Trong suốt cái Giúp Tô Ký đoạn 33 câu 11 chép rằng: Đức Giê-hô-va đối diện với cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu của mình. Và ngay cả Đức Chúa Trời nói chuyện đối mặt với Môi-se, nhưng mà ông vẫn chưa thỏa lòng và ông đòi phải thấy mặt Chúa nhiều hơn nữa. Và trong suốt cái Giúp Tô Ký đoạn 33 câu 21, Đức Chúa Trời cho Môi-se nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài nhiều hơn là bằng cách cho ông thấy đằng sau của Ngài khi Ngài thoáng qua. Và tiếp theo trong sách Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 34 thì Đức Chúa Trời nói với Môi-se: Bởi vì Ngài là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy ân sủng và thành thực, và Ngài ban 10 điều răn của Ngài cho Môi-se, nhưng là ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Và điều này đưa chúng ta đến điểm kế tiếp là ơn và lẽ thật bởi Chúa Giêsu mà đến. Thưa quý vị, không phải Giăng so sánh Môi-se là theo luật pháp và Chúa Giêsu là ân sủng. Điều chúng ta có thể thấy tại đây đó là ơn đã ban cho Môi-se, đó là được nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và bây giờ ngôi lời là Chúa Giêsu trở nên xác thịt và đã đem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đến cho con người nữa, cho nên ơn nhiều hơn, càng thêm ơn nữa. Và 10 điều răn là ơn của Chúa ban cho để giữ để rồi được phước hạnh của Ngài, và bây giờ được xem thấy sự vinh hiển của Chúa Giêsu nữa là ơn càng thêm ơn. Chúng ta sang điểm cuối cùng trong câu 18. Giăng nói rằng chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chưa từng có ai thấy rõ Đức Chúa Trời hay là biết rõ Đức Chúa Trời như là Chúa Giêsu, bởi vì Ngài ra từ Đức Chúa Trời. Dầu Môi-se biết Chúa, thấy Chúa, nhưng mà ông chỉ thấy một phần về sự vinh hiển của Ngài mà thôi. Và Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 14 câu 9, Chúa Giêsu nói rằng ai thấy ta tức là thấy Cha. Thưa quý vị, điều phước hạnh Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài đến thế gian, Ngài lấy xác thịt hình người và Ngài đến đem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và ai nhìn thấy Chúa được tức là thấy Chúa Cha. Đó là điều vô cùng phước hạnh mà vinh quang của Ngài Đức Chúa Trời đem đến ban cho con người của chúng ta. Thưa quý vị, trong thứ sáu tuần rồi, trong tờ báo Orange County Register rất là hãnh diện nói về một cái đoàn biểu diễn từ xa đến, và người ta nói rằng cái đoàn biểu diễn này rất là quan trọng, tối quan trọng. Đoàn biểu diễn này không có ai có thể sánh bằng, và đoàn biểu diễn này tuyệt diệu nhất, và họ là một món quà quý giá nhất cho con người. Thưa quý vị, những lời quảng cáo đó phải dành cho phúc âm tin lành của Chúa Giêsu mới đúng, mới là phải. Bởi vì tin mừng Chúa Giêsu đến thế gian, và đây là điều mà chúng ta học trong mấy tuần qua cũng như phần Kinh Thánh sáng buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, Chúa Giêsu là ngôi lời hay là lời nói, Ngài là Đức Chúa Trời, và nếu không có Ngài thì chúng ta sẽ không có thể có một lời nói nào được. Chúa Giêsu là ánh sáng, Ngài là sự sống. Nếu không có Ngài thì chúng ta tiếp tục ở trong sự tối tăm, và nếu không có Ngài thì chúng ta không có được sự sống đời đời, và chúng ta không được đổi mới, và chúng ta tiếp tục ô dơ của đời sống tại đây. Để đi đến kết luận, thưa quý vị, tôi muốn dùng lời của Chúa Giêsu phán ở trong Giăng đoạn 12 câu 44. Chúa Giêsu nói rằng ai tin ta, chẳng phải tin ta nhưng tin đấng đã sai ta đến, còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Thưa quý vị, Chúa Giêsu Christ vào đời và Ngài là hình bóng của Chúa Cha, và ai tin Ngài tức là tin Đức Chúa Trời, và ai thấy Ngài tức là thấy đấng đã sai Ngài đến. Nguyện xin Chúa ban phước cho mỗi quý vị ông bà anh chị em. Quyền lời của Chúa nuôi dưỡng đời sống của chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện.